Thưa đại chúng, hôm nay mình sẽ nói về chính phẩm. Chính phẩm rất là quan trọng trong những người mà có cái tâm nguyện thiết tha cầu vãng sanh và có cái tâm nguyện thiết tha muốn trở lại Ta Bà để độ chúng sanh. Với một cái lòng từ vô hạn và một cái chí nguyện thiết tha thì mình không thể nào không học rõ những cái nhân làm sao để về vãng sanh, để về với tịnh độ, về với cực lạc. Và mình chưa rõ thì nhiều khi mình không có làm được. Cũng giống như mình muốn đi đường mà mình đến cái chỗ nào mình không biết đường thì mình lái xe làm sao? Lái xe cũng có khi tới mà cũng có khi không, cũng hên xui ha. Cho nên bây giờ mình nắm một cái bản đồ trong tay và mình rồ máy xe là mình chỉ có việc đi mà thôi. Thì ai cũng biết là cõi tịnh độ đó thì chia ra bốn nước nhỏ đó. Thì có một nước nhỏ thì gọi là cái nước đó tên là Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Thì nếu mà mình mà được vãng sanh qua thì mình cũng được ở đây, ở chỗ Phàm Thánh Đồng Cư Độ đó, tức là phàm, người phàm như mình á với là những bậc thánh đều qua đó ở chung thì gọi là Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Thì trong cái cõi mà Phàm Thánh Đồng Cư Độ đó nó có chín bậc. Có chín bậc. Mà nhiều khi mình thường mình nghe là vãng sanh, cựu phẩm liên hoa, quý vị thường nghe đúng không? Nhưng mà mình không biết tu làm sao, mình không biết tu nhân làm sao để mình về được cái cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ đó. Và mình tu như vậy á thì mình tới phẩm nào? Thì có nhiều người nói với cô là con tu về chứ con không mong đâu. Con không mong đâu là vì nghiệp chướng con nặng nề. Và lúc nào mình cũng tự ti và mình cho mình là hà tiện, mình cho mình là hèn yếu. Nhưng mà thực sự khi mình học đây rồi, mình mới có một cái niềm tin vững chắc và mình tu như thế nào và mình được về cái phẩm vị nào. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị rất là ngắn gọn và chúng ta sẽ cố gắng để mà lắng nghe, để mà mình biết rằng mình tu như thế nào thì mình được về phẩm vị nào trong chín phẩm. Mà mình tu như thế nào thì mình chắc chắn mình được về và chắc chắn không được về. Hả? Bây giờ mình nói phẩm cao trước đi. Cao trước tức là được gọi là thường phẩm, thường sanh. Ở bên Phàm Thánh Đồng Cư Độ là có chín phẩm, mà chín phẩm đó là mình chia ra ba bậc. Mình nói ba bậc cũng được, mà mình nói chín phẩm cũng được. Ba bậc thì có thường, trung và hạ. Mà trong thường cũng chia ba, trong trung cũng chia ba và trong hà cũng chia ba thì mình gọi là chín phẩm hoặc là ba bậc. Bây giờ bậc hà, bậc trung, bậc thượng. Thì trong thường phẩm bây giờ mình coi cái tu nhân nha, cái tu nhân như thế nào. Chúng tôi cũng thưa lại với quý vị là trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói đại khái là ba cái phẩm trên, tức là cái bậc thường đó, thì dành cho hàng xuất gia, là bởi vì hiểu rõ lý nghĩa của đại thừa và chuyên trì những giới luật mà mình đã thọ. Thì cái bậc thường đó thì dành cho hàng xuất gia, mà bậc trung đó thì dành cho hàng cư sĩ tại gia. Quý vị nhớ là không hẳn như vậy, nhưng mà bậc trung đó là dành cho hàng cư sĩ tại gia, là có niệm Phật, có phát nguyện cầu vãng sanh và có đi chùa, có tu bát quan trai và có thọ trì năm giới và làm lành lánh dữ, thỉnh thoảng cũng có làm bất thiện. Nhưng mà ít nhất mình những cái tiêu chuẩn đó mình có. Không đòi hỏi mình phải liệu nghĩa hết cái đại thừa kinh điển. Không đòi hỏi mình phải thọ hết giới cụ túc. Nhưng mà mình trong hàng cư sĩ mình năm giới, Bồ Tát giới, hoặc là mình tu bát quan trai, và mình cũng đi chùa, mình niệm Phật, mình không có niệm suốt ngày, nhưng mà ít nhất khi nào mình rảnh mình niệm, và mình làm những việc lành nhiều, mình cũng tránh được những cái việc mà thô ác, tức là giết người, cướp của, những cái việc lớn đó mình không làm. Nhưng trong đời sống ít nhất thỉnh thoảng mình cũng vướng vấp những cái tội nhỏ, những cái lỗi nhỏ. Thì cái hàng này á, như là như vậy á, cái nhân như vậy thì dành cho trung phẩm, dành cho những phẩm vị trung phẩm. Đó. Thì còn cái hà phẩm là ba cái phẩm dưới, ba cái phẩm thấp nhất, nhưng mà cũng được vào trong cái nước của phàm thánh đồng cư đồ. Thì ba cái phẩm dưới là dành cho những người cả đời không biết tu tập. Quý vị thấy dễ không? Cả đời không biết tu tập mà thậm chí không biết làm thiền, thậm chí cũng không có hiếu với cha mẹ luôn, nhưng mà khi lâm chung cũng có thể được vãng sanh. Với điều kiện này tuy là một, tuy là dễ nhưng mà rất là khó gặp. Với điều kiện khi lâm chung biết hối hành và gặp được thiền trí thức để khai thị, thì khi mình gần chết á, mà quý vị thấy hy hữu không? Mình là bao nhiêu, mình khi mình chết máy bay, mình chết xe, mình chết bị ngộp tim, mình chết đang đi chờ, mình chết đang đi shopping chẳng hạn, hoặc là mình đang hôn mê, mình chết đâu có thể nào mình mời thầy, mời cô, hoặc là mình mời đạo tràng tới để niệm Phật, để khai thị cho mình được. Nhưng mà nếu những người như vậy mà được khai thị, được gặp thiền tri thức lúc lâm chung thì cũng được vãng sanh. Nhưng mà những cái ba cái phẩm vị này thì rất là hy hữu, rất là hiếm có. Bây giờ mình chắc ăn là mình tới cái chỗ trung phẩm trung sanh. Bây giờ mình đi vào từng phẩm một ha. Mình nghe cái phẩm cô đọc trong kinh thôi, không có thêm bớt một chữ nha, nhưng mà có cái là đọc ít lại thôi. Bây giờ thường phẩm thường sanh á, thì cái nhân mà tu đó, gọi là nhân tu, tức là hiện tại mình phải tu đó. Trước hết mình phải có lòng từ bi. Mình có rồi, nhưng mà điều bi không có nhiều lắm đâu, ít ít thôi. Con mình là mình cho nhiều hơn, nhưng mà con người cháu hay cháu gì thì cho nhiều, nhưng mà cháu thím thì để cho ít hơn chút. Đúng không? Cháu thím thì nó không bà con gì mình nhiều, nhưng mà cháu gì thì mẹ nó là em mình, mẹ nó chị mình là cho nhiều hơn chút. Cô nói cái này nó hơi kỳ, nhưng mà thực tế là vậy. Mình đặt lòng từ bi chưa, mình bình đẳng mình chưa có, mình có mà ít. Mình có nhưng mà hơi ít, thì mình coi lại cái này mình hơi thiếu nè. Thì mình không giết hại, rồi mình cũng giúp đỡ chúng sanh, nhưng mà cụ túc giới hạnh, cụ túc tức là giới pháp đầy đủ. Đối với người xuất gia, giới cụ túc là, cụ túc là giới gì? Cụ túc là giới đầy đủ của Đức Phật, mình thọ hết. Còn quý vị thì chưa thọ hết. Xuất gia mà phải là tỳ kheo ni thì mới thọ hết. Bồ Tát là mới thọ hết những cái giới của Đức Phật. Đức Phật nói là cụ túc, tức là đầy đủ những cái giới hành của Đức Phật. Thì cái đây là phẩm vị cao nhất. Hiểu, học và tụng kinh điển đại thừa. Cái này quý vị cũng có, nhưng mà hiểu thì mình ít hiểu thôi, nhưng mình có, mình không có rốt ráo lắm. Nhưng mà chưa rốt ráo, nhưng mình cũng đọc kinh, như là mình tụng kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà. Đó là những kinh điển đại thừa mình cũng hiểu. Ví dụ như mình cũng hiểu được bộ kinh đại thừa, mình cũng hiểu được bộ kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà nó hiểu hết mà rốt ráo thì mình chưa thôi. Thường tinh tấn tu hành thì mình thỉnh thoảng mình cũng biến nhát. Có không? Cái phẩm vị này của bộ mình cũng là hơi khó rồi đó ha. Thường tinh tấn tu hành, tạo nhiều công đức. Cái này mình có. Nhất là Phật tử Indiana là tạo được một cái ngôi chùa, không phải là phước đức không, mà là công đức cũng rất là nhiều. Tại vì mình tạo được ngôi chùa như vậy thì bà con tới đây để tu tập, có những người họ không có duyên để họ góp sức vào cái kiến tạo ngôi chùa. Mình là cái người vừa tu công đức mà vừa tạo phước đức ấy, cho nên mình tạo được ngôi chùa là quý vị. Mà nói chung á, là Indiana, mà nói riêng là Phật tử đạo tràng An Lạc là đã có cái công đức để mình tạo được ngôi chùa. Thì tạo được cái công đức và phước đức không ngừng nghỉ, và hồi hướng hết thảy cái công đức đó về cõi Tây Phương tịnh độ. Đó, thì tức là mình tạm á, mình có bao nhiêu mình hồi hướng hết bên đó ha. À, mình hồi hướng hết cái công đức, mình làm công quả một ngày mình cũng xin hồi hướng cho Tây Phương Cực Lạc. Còn mà mình làm công quả một ngày mà mình hồi hướng cho ngày mai tiệm con khách nhiều thì sao? Thì coi như là nó ít quá. Thì cũng có nhưng mà nó ít quá. Còn chúng ta làm tất cả những công đức đó mà hồi hướng về về Tây Phương trang nghiêm cõi tịnh độ. Và mình phải phát nguyện vạn sanh. Quý vị phải nhớ là nếu chúng ta không phát nguyện thì không không về được, không phát nguyện là không về được. Cho nên pháp môn tu tịnh độ, cái phát nguyện rất là quan trọng, cái hành nguyện rất là quan trọng. Tại vì mình phải có nguyện lực của chính bản thân mình thì mới khế hợp được cái nguyện lực của Phật A Di Đà, đúng không? Tại vì mình nguyện về và ngài A Di Đà cũng nguyện rước, thì hai cái nguyện đó nó tương ưng với nhau, cho nên mình vãng sanh rất là dễ dàng. Còn nếu mình không có nguyện mà ngài nguyện thôi, mình có gặp ngài không? Mẹ đi tìm con thì trốn tránh mẹ, có gặp không? Không gặp. Cho nên quý vị thường tụng trong kinh là mẹ tìm con tìm mẹ, thì chuyện gặp nhau rất là dễ dàng. Thế đó là cái thường phẩm thường sanh. Thì quý vị coi nếu mình tu khao nội hay là không. Đó. Rồi khi mà lâm chung ấy, là mình có những cái hành nguyện, những cái nhân tu như vậy ấy, mà khi lâm chung thì có Đức Phật A Di Đà và Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí cùng các đấng hóa Phật và thánh chúng tay nâng kim đài bước đến trước mặt hành giả, thì chư Phật và Bồ Tát phóng hào quang chiếu sáng khắp thân hình của mình. Cho nên quý vị đã từng đi hộ niệm mà quý vị có thấy có nhiều vị mình đi hộ niệm tự nhiên họ cười, và cái người của họ ngay gần họ có một cái ánh sáng lên. Không nhiều lắm nhưng mà có khi có, tại vì chúng tôi cũng từng đi hộ niệm, nhiều khi là cư sĩ thôi chứ không phải là tu sĩ đâu. Nhưng mà ví dụ như một đời phía trước á, họ cũng không có tu tập, họ cũng tạo nhiều cái lỗi lầm, nhưng mà gần về lớn tuổi về già rồi họ buông xả hết, họ chỉ tu niệm Phật thôi và nhất định là cầu vãng sanh. Cho nên khi mà mình tới hồ niệm, mà khi mà họ có cái phát nguyện như vậy cho nên họ lại gặp duyên. Mà khi mà mình tới hồ niệm á thì hình như nhiều khi họ kêu nhè thôi thì mình đi, còn có những người nhiều khi mình mua máy bay mình tới mà cũng máy bay bị delay không gặp, là vì cái nguyện lực cái người đó nó không có mạnh, rồi cái mình đi mình cố tình mình tới nó cũng trục trặc. Thì chúng tôi là thấy rất là nhiều chuyện nó xảy ra như vậy. Cho nên có nhiều người mà mình tới mình hồ niệm, mình niệm Phật đạo tràng thiệt là thân tình, mà ai đi đâu thì họ cũng ghé vô hồ niệm. Mà những cái người mà họ tới niệm với mình á, họ trong cái ban hồ niệm họ cũng toàn là những người mà phát tâm đại nguyện về tịnh độ, cho nên cái năng lực của họ nó rất là mạnh. Thì nhờ vậy cái người đó rất là dễ vãng sanh. Và mình thấy rõ là có những cái luồng ánh sáng, và cái người chết họ mỉm cười và không có đau đớn vật vã lắm khi lâm chung. Và sau khi về tịnh độ rồi đó, thì tức là khi mà Đức Phật xuống ha, Đức Phật và chưa hai vị Bồ Tát là về nhiều hóa Phật thánh chúng, nhiều hóa Bồ Tát phóng cái hào quang, tay bưng kim đài, tay cầm nhành liệu phóng cái hào quang và rước cái người đó đi. Thì họ cảm thấy rằng là họ ra đi rất nhẹ nhàng, họ mỉm cười và ngồi trên một cái hoa sen, họ được Phật rước về bên cái ao báu á. Mình nghe đây mình cũng thích quá, mình mất đời nào mình đi được á, thích quá hế. Khi đó là cái thần lực của chư Phật, nhiều Phật, nhiều Bồ Tát là rước mình đi, mình tự nhiên mình mở mắt ra là mình được ngồi trên cái bông sen, và theo cái thần lực của quý ngài rước mình về thả trong cái ao báu, và về bên đó cái hoa sen nở ra. Khi mà hoa sen nở ra đó thì mình thấy xung quanh mình là có được nhiều rừng cây này, ao báu, khắp nơi chư Phật và Bồ Tát sắc tướng trang nghiêm hiện ra, diện thuyết pháp màu. Quý vị biết mình về đó mình cũng phải nghe pháp đó nghe. Cho nên quý vị ở đây á, mà chúng ta kém đi nghe pháp, về bên kia mình nghe mình khó hiểu, thì về bên kia mình cũng tu cũng lâu lên lắm. Cho nên ở đây sẵn chùa, sẵn có người nói, quý vị ráng đi nghe pháp, hiểu được chúng nào hiểu à, khách rồi chờ thì cũng hèn hò lại một chút, ráng nghe pháp. Tại vì quý vị đã phát nguyện vãng sanh mà, đúng không? Ở đây ai cũng phát nguyện vãng sanh rồi thì chắc chắn mình phải đi và phải về. Thì bây giờ mình phải tập, giống như ngày xưa quý vị mà chuẩn bị đi Mỹ thì họ cũng phải cho quý vị học một vài điều sơ sơ để trước khi vô Mỹ, đúng không? Có không? Hình như họ đưa qua phi rồi họ cho mình học một vài điều, những cái luật lệ như thế nào để vô Mỹ, rồi sau đó mình qua Mỹ mình không có bị ngỡ ngàng. Thì bây giờ mình qua tịnh độ, vậy tương lai mình sẽ về tịnh độ Tây Phương thì cũng giống như ngày xưa mà mình nghĩ tương lai mình đi Mỹ. Tương lai quý vị đi Mỹ là tôi thấy có nhiều người là hồi xưa răng đen là phải đi cào răng cho trắng, thì Mỹ răng đen họ sợ. Rồi nếu mà tóc mà hơi bạc quá thì nhuộm chút cho đen đen rồi qua bên để làm mặt làm mày chút xíu đã. Rồi đương nhiên trong thân thể mình thì sao? Mình cũng phải tút lại chút xíu thì coi như nó được mắt ha. Ngày xưa mình làm ruộng thì chinh phèn rồi nhiều, bây giờ mình lên thành phố mình cào dũa nó ra. Thì tất cả những cái đó mình chuẩn bị để mình đi Mỹ thì cũng giống như vậy. Tại vì cô thì có nhiều người bà con đi Mỹ ở ngoài quê thì đang làm ruộng làm vườn, đương nhiên là có nghe tin sơ vấn phỏng vấn là phải đi tới tiệm tóc, tiệm nail đồ cắt gọt bớt. Cho nên là mình chuẩn bị cho một cái hành trình mình đi Tây Phương, đi Mỹ. Thì bây giờ mình đi Cực Lạc cũng vậy. Quý vị cũng phải sẵn sàng, quý vị không cần mất cấp, không cần nhuộm tóc, mấy cái chuyện đó không cần thiết. Mà chúng ta cần là tư lương, nội lực, nội tài, đó là cái công lực niệm Phật Di Đà. Và mình phải tu tập nhiều cái phước lành để mà hỗ trợ cho cái sự vãng sanh. Khi mình về bên đó rồi đó, về mình biết mình về bên ao báo rồi là mình được nghe một thời pháp đầu tiên. Đó, mình nghe cái thời pháp đầu tiên và coi như là kiểm chứng có thể là mình ngộ được như thế nào. Mình có những cái nhân như vậy, cái quả được như vậy. Nhưng mà bây giờ tới đó là mình tiếp tục mình tu để coi thử cái khả năng, cái trình độ của mình ở bên ta bà mình đã học được bao nhiêu. Hay là cứ vắng mặt. Đấy, vắng mặt rồi về bên kia chư Phật, chư Bồ Tát nói hoài nghe không hiểu cũng mệt lắm. Đó, cho nên là phải học bây giờ. Và khi nghe thuyết pháp, nghe xong liền ngộ vô sanh pháp nhận, tức là ngộ hết mọi việc trên cuộc đời, chỉ có là tu thôi. Trong một chốc lát là vào khắp mười phương, chứng được vô lượng pháp môn tổng trì, rồi trở về bổn quốc tùy nguyện tùy duyên mà độ chúng sanh. Là chỉ có phẩm này thôi nghe, phẩm này mới nhanh như vậy, còn những phẩm dưới là không có được vậy. Tức là quý vị thấy không, mình về được Cực Lạc hả? Rồi mình thấy được những rừng cây, thấy chư Phật, thấy chư Bồ Tát, là mình nghe được một thời pháp. Xong rồi mình dùng cái thần lực của Phật và thần thông của mình vào đi khắp mười phương, nhưng mà trong cái cõi đó. Rồi sao? Mình trở về bổn quốc, tức là mình trở về đâu? Mình trở về đây, mình đồ cho ai trước? Đồ cho cha mẹ, người thân và những người nào có duyên thì mình đồ. Có duyên mình đồ, có khi là mình đồ cho những oan gia trái chủ của mình mà họ đã không báo hại mình, họ để cho mình tu vãng sanh. Và mình có nguyện với họ rằng á, là giống như cái nợ này á, tôi đi Mỹ xong tôi trả cho. Tại vì tôi qua Mỹ tôi làm rất là nhiều tiền, tôi sẽ trả. Cho bây giờ mà tôi chưa có được đi Mỹ, tôi đang mới cầm visa mà quý vị tới đòi thì tôi không có tiền để tôi đi. Còn nghĩa là để chút tư lương đó tôi mua vé máy bay tôi đi đã, đúng không? Khi mình qua đây rồi, quý vị qua Mỹ, quý vị thấy có tiền để mình trả nợ Việt Nam rất là dễ, đúng không? Thì khi mình qua bên đó rồi đó, thì mình về mình đồ lại cho họ. Thay vì trước kia họ oan gia trái chủ với mình, bây giờ mình về mình đồ lại cho họ, thì họ sẽ rất là hoan hỷ. Mà mình đồ ở đây giống như là mình xưa mình mượn 100 ngàn Việt Nam, bây giờ mình trả 100 đô la, chuyển quá dễ dàng. Đúng không? Thì cũng y như vậy đó, sợ dĩ mà chúng tôi ví dụ vậy, nó không hẳn là như vậy, nhưng mà như vậy để chúng ta dễ dàng mà tiếp nhận. Và khi mình trở về lại để mà mình độ chúng sanh tùy, quý vị phải nhớ là mình hiểu tất cả pháp môn, không phải tịnh độ không. Mình về đây không phải mình, không phải là mình độ cho người tu tịnh độ, mà người nào có căn cơ nào mình cũng độ được. Rồi mình hướng dẫn họ từ từ và rốt ráo cũng về Cực Lạc. Tùy phương tiện, tùy căn cơ mà hóa độ, tùy nguyện lực, tùy nhân duyên mà người đó trở lại ta bà để hóa độ chúng sanh. Đó là thường phẩm, thường sanh. Đó là phẩm cao nhất trong cõi nước là phàm thánh đồng cư độ. Bây giờ mình học tới phẩm thứ hai hả? Là thường phẩm. Đúng rồi, giỏi quá, thường phẩm trung sanh. Thường phẩm trung sanh á thì cũng gần gần như vậy. Tại vì hắn nằm trong cái thường phẩm mà, nằm trong cái bậc thường mà. Đấy, cũng phải là gì? Cũng có tâm từ, cũng phải thọ những giới pháp, cụ túc giới pháp, và cũng hiểu nghĩa lý của kinh Đại Thừa. Mình không hiểu hết, nhưng mà mình luôn luôn hộ trì. Cái này nó có non hơn cái thượng phẩm một chút, là mình không hiểu hết, không có rốt ráo, Nhưng mà khi mình nghe người ta nói về kinh, nghe một vị nào đó giảng về kinh Đại Thừa là mình tiếp nhận và mình thấy như là mình quen thuộc, mình không có kinh sợ mà mình cũng không có nghi ngờ là cái phẩm này có cái chỗ đó. Thấy không? Bây giờ quý vị ngồi đây mặc dù quý vị không hiểu nhưng mà nghe thầy cô nào thuyết pháp là quý vị tới liền, đúng không? Thì mình đang có một cái tinh thần là cầu học về kinh Đại Thừa, về lý nghĩa Đại Thừa. Và khi mình nghe kinh Đại Thừa là mình nhận ngay. Như ai mà giảng Bộ Pháp Hoa, ai giảng kinh Di Đà, ai giảng những kinh Vô Lượng Thọ là quý vị rất là thiết tha và nghe. Mặc dù là mình chưa hiểu hết, nhưng mà lúc nào mà cũng sẵn sàng để mà tiếp nhận những cái lời lý lẽ thâm diệu trong kinh Đại Thừa. Tất cả những cái công đức lành đó, rồi mình cũng hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm cõi tịnh độ. Rồi sau nữa đó là có những cái công đức của mình, là mình cũng là thâm tín Tam Bảo, tạo nhiều công đức phước đức cũng giống như thường phẩm thường sanh. Nhưng mà ở đây á, là vì cái lý của Đại Thừa mình hiểu không rốt ráo, nhưng mà mình nghe là mình không có kinh sợ. À, ở trong kinh nó nói là mình nghe kinh điển Đại Thừa mình không có kinh sợ, mình không có hoang mang. Nếu như mình nghe kinh là mình tiếp nhận một cách dễ dàng. Còn có nhiều người họ nghe kinh Đại Thừa họ khiếp sợ, họ không có chấp nhận được và họ hoang mang, họ làm cho họ khó chịu thêm. Mà còn mình thì mặc dù mình không hiểu, nhưng mà khi mình nghe kinh Đại Thừa thì mình sẵn sàng tiếp nhận, lắng nghe. Không hiểu chút nữa hỏi lại bàn đạo mình. Đó thì cái đó là cái nó hơi thua sút cái thường phẩm thường sanh một chút. Và khi lâm chung thì có Đức Phật A Di Đà và toàn thể thánh chúng. À, quý vị nhớ không, hồi nãy là có hai vị Bồ Tát, mà giờ tới thường phẩm trung sanh là không có hai vị Bồ Tát. Đức Phật A Di Đà và toàn thể thánh chúng cũng là tay nâng kim đài mà cũng đưa đến trước hành giả, coi như là đến trước mặt mà khi mình lâm chung cũng đến trước mặt mình và tỏ cái lời tán thán. À, hồi nãy không có nói tán thán mà tỏ lời tán thán, tức là cái này còn khiếm khuyết một chút. Tỏ lời tán thán tức là khen tặng mình để mình sanh cái tâm hoan hỷ nhiều hơn. Chứ không phải tới trước mặt mình là chê em mày sao mày không hiểu cái này cái kia, không. Tới trước mặt mình và tỏ lời tán thán để nâng cái tinh thần của mình, cái sự hoan hỷ của mình, thì cho nó nhẹ nhàng để mà mình vãng sanh. Chà, cô đọc cái này thấy hay quá ha. Và hành giả này chắp tay, những mình chắp tay mình chào mình đảnh lễ vậy đó, họ được khuyến khích tán thán khen người và người nó sanh cái tâm hoan hỷ và chắp tay như là chắp tay ưng thuần vui vẻ, và cũng trong một khoảnh khắc liền sanh về Tây Phương tịnh độ, tức là rất nhanh, khoảnh khắc là rất nhanh. Thế trong kinh hay nói khoảnh khắc rất là nhanh là được sanh về cảnh tịnh độ. Sau khi vãng sanh, sau khi vãng sanh á, thì ở trên đài vàng như cái hoa sen lớn cất một đêm hoa nở. Ồ, quý vị thấy không? Hồi nãy mình học á là không có cất đêm, nhớ không? Về bên đó nghe một thời pháp là bay đi khắp mười phương, mười phương trong cái cõi đó, rồi là gì nữa? Rồi tùy nguyện lực trở lại quốc độ của mình để hóa độ chúng sanh tùy duyên tùy phước. Nhưng mà qua đây không có được vậy. Qua phẩm này là quý vị phải cất đêm. Mà không biết cất đêm ở bên cực lạc thì nó bao nhiêu ngày tháng ở đây mình chưa nói ha, nhiều lắm, không có thể so sánh được. Nếu mà có thì giờ thì cô cũng sẽ nói với quý vị là một kiếp, bao nhiêu trung kiếp, đài kiếp, và kiếp ở cực lạc thì như thế nào, kiếp ở ta bà như thế nào, kiếp ở cõi trời như thế nào, nó dài ngắn bao nhiêu, không thể đo lường được. Nhưng mà thôi mình hiểu cái đây rồi, từ từ quý vị sẽ học thêm ha. Tức là thường phẩm trung sanh thì về bên đó phải cất một đêm hoa sen mới nở. Chà, đêm hơi lâu nha. Và khi hoa sen nở ra xong rồi mình cũng được nghe một thời pháp. Về bên đó mình cũng được nghe một thời pháp. Mà không phải về liền mà phải nghe một thời pháp và mình tiếp tục tu tập trong 7 ngày. Trong 7 ngày mà tâm của người đó không thối chuyển. Chà, không phải đâu nghe. Trong 7 ngày mình tiếp tục tu và nghe pháp. Đó, ở bên đó là trong 7 ngày. Trong 7 ngày chứ không phải là qua bên là chạy về đây liền, không được đâu. Cho nên nhiều khi mình có người thân chết cái mình thấy vãng sanh mà không biết phẩm nào, không được thường phẩm thường sanh, thì mình ở đây mình ngồi chờ họ chưa về được ha. Trải qua 7 ngày không thoái chuyển Bồ Đề Tâm, liền sau đó cũng bay đi khắp mười phương lễ bái chư Phật và tu các pháp tam muội qua một kiếp. chứng được vô sanh pháp nhận và được thọ ký thành Phật, cũng tùy nguyện trở lại để độ chúng sanh. Quý vị thấy nó cái phẩm trung thôi á, là mình về đây hơi lâu rồi đó. Có nghĩa là mình không có trở lại luân hồi thôi, nhưng mà qua đây có một cái mình cũng tiếp tục mình tu, nhưng mà mình không có được cái tùy nguyện để độ chúng sanh. Hầu như tùy nguyện độ chúng sanh là cái phẩm thường là nhanh nhất. Mình có thể trở lại đây và mình còn thấy bà con của mình. Còn nếu mà quý vị trải qua một đêm, rồi 7 ngày, rồi một kiếp mà mình trở về đây thì sao? Thì không biết là bà con mình có còn không, hay là họ cũng qua bên đó rồi. Hay? Thì đó là thường phẩm trung sanh. Rồi mình học tiếp. Thường phẩm hạ sanh. Thường phẩm hạ sanh thì cái nhân tu cũng là thâm tín nhân quả, không hủy bán đại thừa. Cái này không có đòi hỏi mình phải hiểu hết kinh đại thừa, mà không hủy bán là được rồi ha. Không hủy bán đại thừa, chuyên trì giới hành đầy đủ, phát cái đạo tâm vô thượng, và cũng đem hết thảy những cái công đức lành này hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm cõi tịnh độ và phát nguyện vạn sanh. Đó là cái phẩm vị này yêu cầu hơi nhẹ một chút, như là mình cũng thực hành hết những cái giới phẩm mình đã thọ, và không đòi hỏi mình phải học hỏi nhiều kinh điển đại thừa, nhưng mình thâm tín nhân quả. Cái này quan trọng, mình tin sâu nhân quả. Nhưng mà coi chừng ở đây mình tin nhân quả nhưng mà chưa sâu lắm. Mình có tin nhân quả, nhưng mà ở trong kinh nói là phải thâm tín nhân quả. Thâm tín là tin sâu nhân quả. Còn mình có tin nhưng mà tin cạn hoặc là tin trung bình thôi. Mình có tin thôi chứ mình chưa có sâu. Có người hỏi con tin nhân quả, sư cô sẽ nói tại sao mà chưa có sâu là vì sao. Ví dụ như một cái chuyện gì nó xảy đến với mình, nó làm cho mình đau khổ đi, hoặc làm cho mình mất mát đi. Ví dụ mình đang đi trên đường, tự nhiên có chiếc xe nó tới nó tông mình bị thương. Thì cái người mà tin sâu nhân quả đó thì biết đó là cái quả của mình, nhận đó là cái quả của mình. Còn mà người có tin mà tin không sâu thì nghĩ là cái anh kia anh chạy bị sai luật lệ, hả, anh chạy không có đàng hoàng, hay là anh uống rượu chẳng hạn, cái người bên xe kia cho nên họ đụng mình. Thì đúng là như vậy, đúng bình thường là như vậy, thì người kia có lỗi đối với pháp luật của trần gian. Còn với một con mắt của những nhà giác ngộ thì mình tin sâu nhân quả thì mình nghĩ đó là cái quả của mình. Tại vì sao cái anh kia anh đụng ai mà anh đụng mình, hả? Cái khúc trống ở đầu kia không có quẹo qua mà tới đây mình xe mình là quẹo qua cho đụng mình, cho mình bị hư xe, mình bị đau chân đau cẳng chẳng hạn. Thì nếu mà người tin sâu nhân quả thì hai cái cảm nhận nó khác nhau cùng một hoàn cảnh. Quý vị rõ cái chỗ đó không? Đó, thì thỉnh thoảng mình bị tin không có sâu nhân quả. Quý vị coi lại ha. Nhưng mà ở đây đang nói là mình tin sâu nhân quả. Có nhiều người tới nói với sư cô biết không? Ngày xưa mà con thời con gái á, là không biết bao nhiêu chục chàng thanh niên tới với con, mà con thấy người nào cũng được hết, mà con không biết mắc cái chứng gì mà con gặp cái ông này. Con gặp cái ông này bây giờ ông về ông cứ la con, ông cứ đánh con, rồi thậm chí bây giờ ông già ông sinh tật đó sư cô. Thì cái đó là mình chưa tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả, chấp nhận mọi sự việc đến đi trên cuộc đời này dễ dàng hơn. Còn mình chưa tin sâu á, mình có tin sơ sơ thôi á, là mình cứ nói tài mẹ con, ép con với người này đó. Chứ không phải tài con, là con ưa anh kia, bây giờ cô thấy anh đó không, anh lập gia đình, bây giờ con cái anh bên kia kìa, mà cô thấy gia đình con tan hoang như vậy là con biết tài ba mẹ con. Như vậy là mình không có sâu, có tin mà không có sâu. Thì cái chỗ đó mình nói qua một chút, ví dụ thôi, để mình thấy rằng là cái sự tin sâu và tin chưa sâu. Phải tin sâu nhân quả, cũng phải là hồi hướng tất cả những cái công đức lành đó về Tây Phương Trang Nghiêm cõi tịnh độ. Và khi lâm chung nè, khi lâm chung là quý vị thấy khác nè, khi lâm chung thấy Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đức Đài Thế Chí cùng 500 vị hóa Phật đến trước. Hồi này tuy là không có hai vị Bồ Tát nhưng mà vô số, còn đây có hàn lượng là 500 thôi, hả? 500 vị thôi mà 500 cũng được rồi ha. Không phải lúc đó quý vị đếm 500 đâu, mà 500 có nghĩa là mình nói lên cái nguyện lực, cái tha lực của quý ngài nhiều và mình dễ dàng được rước thôi ha. Và hành giả thấy mình ngồi trên đài sen vàng, ngồi xong thì hoa sen búp lại, tức là úp cái hoa sen lại chứ không phải nở. Và mình cũng theo Phật, theo Bồ Tát, và mình cũng được vãng sanh về bên ao sen thất bảo, tức là cũng cái ao sen mà chỗ phàm thánh đồng của đồ mình cũng được thả xuống đó. Búp lại ha. Bây giờ mình coi sau khi vãng sanh nha. Ngồi trong hoa sen được một ngày một đêm thì hoa sen nở, sau 7 ngày mới thấy được tướng tốt của chư Phật, nhưng mà chưa rõ lắm. Hồi nãy là sau 7 ngày làm thế, nhưng mà 7 ngày sau mình thấy được chư Phật, thấy cái tướng hảo của Đức Phật, nhưng mà mình không thấy rõ. Mình không thấy rõ thì tâm mình nó hoang nghĩ ít hơn, đúng không? Mình không thấy được rõ thì cái phước báo mình không có, cho nên mình không thấy rõ. Cho nên mình nhớ là mình phải tào thêm một chút nữa. Mình không thấy rõ lắm, cho nên qua 21 ngày mới thấy rõ tướng của chư Phật và nghe thuyết pháp. 7 ngày là mình thấy nhưng mà chưa rõ, qua 21 ngày mình thấy rõ tướng và mình được nghe thời pháp. Rồi mình cũng chu du khắp nơi để mà đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, cũng như mình ra mắt vậy đó. Và mình được nghe pháp nhiều màu, và trải qua 3 tiểu kiếp thì mới chứng được sơ địa Bồ Tát thôi. 3 tiểu kiếp là lâu lắm ha, là trải qua 3 tiểu kiếp mới chứng được sơ địa Bồ Tát. Đó là trong cái bậc thường đó nghe, trong bậc thường đó. Bây giờ mình học tới bậc trung. Bậc thường là thấy mình là chỗ nào rồi đó. Sao chị Thanh Quang lắc đầu? Hey. Chưa tới, bây giờ mình coi tiếp cái được mình phẩm nào. Bây giờ mình học tới trung, bậc trung. Hey. Trong bậc trung cũng có 3 phẩm. Trong bậc trung cũng có 3 phẩm là trung thường và trung trung và trung trung hạ. Bây giờ mình nói tới phẩm trung phẩm thường sanh ha. Thọ trì ngũ giới, cái nào bố dính mình này đó nha. Thọ trì ngũ giới. Ồ, quý vị sáng mắt hết rồi đó. Nãy giờ nghe cụ túc giới là hơi nhấp nhá, bây giờ nghe ngũ giới là sáng hết. Thọ trì ngũ giới, tu bát quan trai giới. Quý vị cái này hơi yếu nha. Sang năm là nhớ phải đi tu bát quan trai ít nhất 1 năm 12 lần ấy. Đó. Phải tu bát quan trai giới. Và những cái giới mà mình thọ đó thì phải thanh tịnh. Mình thọ là phải ròng rọc 5 giới, méo mó thì cũng hơi khó đó nghe. Cái trung phẩm mà thường sanh là cũng cao chứ không phải thấp đâu. Cho nên quý vị thọ 5 giới và tu bát quan trai 8 giới, tại vì giới bát quan trai đó là giới tập hành người xuất gia. Nếu mà quý vị không đi tu được thì quý vị nên tu bát quan trai giới. Là tại vì cô cũng đã thường thưa với quý vị là giới bát quan trai á là tuy cái thể nó nhỏ nhưng mà công năng rất lớn. Là bởi vì ngày xưa đó Đức Phật thấy có những vị đại thí chủ làm nhiều công đức, học tất cả những kinh điển của đại thừa nhưng mà họ không thể xuất gia được. Là vì họ đang có vợ, có con, có những cái công việc làm ăn lớn giống như những ông vua đó. Cho nên Đức Phật mới chế ra 8 giới này là để cho những vị này, họ đã có nhiều cái công đức phước đức rồi, bây giờ để cho họ thọ trì 8 giới để họ gieo được cái nhân của người xuất gia. Mà quý vị thấy không, rất dễ. Mình đã tu tới đây rồi, mình đã phát nguyện như vậy rồi, quý vị nên tham dự vào cái vấn đề là tu bát quan trai. Mình không có tạo tội ngũ nghịch là điều đó chắc chắn này đó. Ngũ nghịch mình biết gì không? Thỉnh thoảng mình có tạo những tội nhỏ thôi, cho mình không tạo tội ngũ nghịch, mà mình không có bị cảm bậy cám dỗ những cái tội lớn ở trên đời. Rồi mình đem hết cái công đức đó phát nguyện vãng sanh. Quý vị thấy dễ không? Cái này là mình dính vô đây á, chứ không chạy đi đâu hết á. Rất là dễ dàng. Thọ trì 5 giới thôi, không bắt quý vị phải cạo đầu mặc áo gì hết. Đó. Cũng nói chuyện ăn chay ăn mặn gì hết. Cũng nói chuyện Bồ Tát giới gì hết. Những cái đó mà có nữa thì càng tốt. Hết. Nhưng mà cái tiêu chuẩn ở đây là quý vị thọ trì 5 giới và tu bát quan trai giới. Mà khi mình thọ giới là mình phải giữ gìn cho tròn đầy, không tạo tội ngũ nghịch và không bị cảm bậy làm những cái tội ác ở ngoài đời. Và mình đem hết thảy cái công đức đó hồi hướng về Tây Phương tịnh độ. Mấy cái đó quý vị nắm chắc cái phẩm này để mà tu tập. Và cái khi lâm chung nếu mà mình gieo như vậy là khi mình gần lâm chung thì thấy Đức Phật A-di-đà và Thánh chúng phóng hào quang sắc vàng đến trước mặt mình. Và mình được nghe Phật thuyết 4 cái chân lý là vô thường, khổ, không và vô ngã. Cái này mình học rồi. Lúc đó Đức Phật cũng sẽ là remind lại, Đức Phật sẽ nhắc lại. Mà quý vị nếu mà chúng ta học ở đây mà rõ đó thì khi đó chúng ta tiếp nhận một cách dễ dàng. Còn lúc lâm chung mà mình đã thân thì bình hết, mệt mỏi mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì quý vị khó khăn, cho nên giờ phải học đi, mai mốt phải tìm hiểu chỗ nào, quý sư cô nào đó phải học rất rõ là bốn cái chân lý, đó là vô thường. Thấy vô thường mình hiểu rồi, vạn pháp là vô thường, thành trụ hoài không mình hiểu. Khổ mình cũng biết rồi ha, khổ mình cũng học trong tứ đế, mình học khổ rồi, mình biết rồi. Mình không những mình học khổ và mình cũng học cái cách để mà diệt khổ nữa. Mình học khổ để mình cảm giác khổ và mình không tạo cái khổ cho người khác, và mình đã học cái cách làm sao để mà diệt trừ cái khổ nữa. Và không thì mình cũng học rồi, không là gì? Không là tất cả các pháp đều do duyên sanh và cũng do nhân duyên diệt, vốn nó không có một cái chủ thể nhất định. Thì quý vị học tới đó là quý vị chữ không là không vậy, cho nên không có chấp, mình không có chấp vô ngã nữa. Và Đức Phật tán thán cái hành của người xuất gia, quý vị thấy cái phẩm này đặc biệt nha, tức là cho mình, nói mình, dạy mình phải gieo cái hành xuất gia, gieo cái nhân xuất gia, đó là tu bát quan trai. Và lúc lâm chung Đức Phật còn nói khen người người xuất gia, khen người cái hành của người xuất gia. Và khi mà mình nghe khen người người hành xuất gia thì mình rất là hoan hỷ đó, mình hoan hỷ nữa. Cái này là nói cho người mà giống như quý vị đó, là con rất là muốn tu tập, con muốn xuất gia, nhưng mà vì gia đình hoặc là vì sức khỏe, tuổi tác, con làm ngành xuất gia được. Nhưng mà tới đây, lúc lâm chung Đức Phật khen người, những người xuất gia, để mình sanh tâm hoan hỷ. Và ngồi trên hoa sen và chắp tay lễ Phật, cũng trong một chốc lát liền được vãng sanh. À, cái này dễ quá ha. Dễ không? Sao lắc đầu? Mấy bác nhà mình là dư sức chứ sao lắc đầu hà? Quý vị thấy phẩm này khó không? Ai nói khó? Nguyên Đình, khó hay dễ? Đúng rồi, cái này làm được mà. Lâu nay mình chưa làm, bây giờ mình học, mình bắt đầu làm. Mình chỉ thọ năm giới, mình giữ năm giới, tu bát quan trai. Thì có khi có người không ngủ lại được, đau lưng, chùa không đủ cái phương tiện, đau lưng về nhà ngủ, nhưng mà tối đó mình về nhà mình ngủ đó, thì sao? Mình cũng tâm niệm giữ giới, là hai cái giới đó mình là pass qua được đó, dễ dàng nè. Cái này đâu nói thâm tính nhân quả đâu, cái này không nói, cái này tin trung trung cũng được rồi. Cái này không yêu cầu thì mình không có cần sâu lắm, mình cần càng được rồi, trung trung được rồi. Hả? Mình không có chấp nhận 100%, nhưng mà mình cũng chấp nhận 50% là được rồi. Rồi bây giờ mình đang học pháp, tức là mình cũng đang học những bài pháp như là vô thường mình cũng học rồi, chưa hiểu lắm nhưng mà có học rồi ha. Khổ học rồi, không học rồi, vô ngã học rồi. Và mình sẽ tán thán cái hành xuất gia ở đây. Hình như cô cũng thường khen người xuất gia. Nhưng mà quý vị chưa được xuất gia thì tu bát quan trai cũng được rồi. Đó. Tất cả những công đức đó mình phát nguyện vãng sanh. Và sau khi vãng sanh, còn việc nữa nè. Sau khi vãng sanh mà hoa sen nở thì mình nghe thuyết pháp. Cái bài pháp mà mình được nghe đó là tứ diệu đế, quá khỏe luôn. Bây giờ quý vị đã học thuộc lòng rồi đúng không? Thuộc hết chưa? Tứ diệu đế thuộc lòng hết rồi mà. Đó, cái đây mình học rồi, thì cho dù là mình chưa hiểu hết mình cũng có học rồi. À, cũng bị sư cô Nguyên Thiện cứ hỏi tới hỏi lui, cũng trốn trước trốn sau mà cũng có rồi ha. Cũng có làm bài rồi, cũng có giấy tờ rồi, cũng có chứng minh rồi, cũng còn bên á, còn cách trong phòng tôi á. À, nhưng mà giờ hơi quen, nhưng mà ít nhất mình có học rồi. Thì khi đó Đức Phật nói mình tiếp nhận rất là dễ dàng. Và mình nghe cái bài pháp tứ đế mà mình hiểu liền á, thì mình sẽ chứng A-la-hán liền. A-la-hán là sạch hết các lậu hoặc, tức là không còn một chút xíu nào trần lao phiền não, không còn gì hết. Mình nghe mà mình hiểu được á, sau khi mình nghe mình hiểu được, mình liền chứng A-la-hán. Mà A-la-hán có nghĩa là mình sạch hết các lậu hoặc, từ trong ra ngoài, từ thô tới tế, từ vô lượng kiếp trước luôn, sạch hết, coi như mình như tờ giấy trắng vậy đó. Và mình tiếp tục đó tu tập và không nói trở lại đồ chúng sanh, tới đây không thấy nói. Và có lẽ mình phải tu bên đó hay mà mình không có trở lại. Nếu mình trở lại đây đó là tùy nguyện lực hoặc là tùy bộ xứ ha, tùy nguyện lực, tùy bộ xứ. Còn không thì mình ở bên đó mình tu, cái đó là tùy mình. Còn ba phẩm trên á thì hồi nãy cũng mới chia sẻ là hầu như là dành cho những người xuất gia nhiều hơn, cho nên cái hành nguyện đồ sanh là người xuất gia không thể không có. Còn tới đây là tùy nguyện, tới đó rồi tu tập tùy nguyện quý vị. Rồi mình học qua phẩm trung sanh, cái phẩm này còn dễ hơn nữa. Hoặc là đã từng tu bát quan trai, hoặc là đã từng thọ sa di ni, hoặc là đã từng thọ tỳ kheo. Mỗi công hạnh này trong một ngày một đêm với đầy đủ oai nghi, quá là dễ luôn. Đi tu mà ra đời mà trong cái khoảng tu đó, trong cái lúc mình tu đó là mình có đủ oai nghi. Trong lúc mà thọ bát quan trai á là có đủ oai nghi, tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi là mình giữ gìn cái giới đó minh mật mà không cần nhiều. Một ngày một đêm, chà cái này sao nhẹ quá ha. Thì mình đem cái công đức này hồi hướng, rồi mình phát nguyện vạn sanh. Quý vị nhớ rằng là những cái phẩm trên đây hồi nãy tới giờ là mình nói là đều có phát nguyện vạn sanh nha. Tuy mình tu ít nhưng mà mình có phát nguyện vạn sanh. Còn tu nhiều mà không phát nguyện vạn sanh cũng không được về. À, cái đó quý vị không tin thì quý vị đọc trong kinh Vô Lượng Thọ và những kinh khác. Nếu chúng ta không phát nguyện thì khó về. Không nói là không được về nhưng mà rất khó về. Còn á, mình tu ít nhưng mà mình có phát nguyện về. Giống như mình học dốt vậy đó, mình thi hoài, mình rớt hoài. Quý vị công nhận không? Nhưng mà mình cũng nuôi cái mồng bác sĩ. Năm này mình thi vô không được, sang năm mình cũng thi vô. Chứ không phải như chị Trinh là thi là vô liền. À, nhưng mà người ta thi 5 lần 7 lượt, nhưng mà mình có nuôi chí đúng không? Thì một ngày nào đó mình cũng học được. Mình rớt lần này mình thấy ồ mình yếu cái chỗ này, mình rớt môn này, mình lần sau mình học cái môn đó. Và lần sau là mình có kiên trì, mình có ý chí là tự nhiên mình cũng sẽ được thi vào đó. Cho nên á, mình tu ít, mình không có điều kiện mình tu ít, nhưng mà mình phát nguyện vạn sanh thì mình cũng sẽ được về. Cái phẩm mà trung phẩm trung sanh á, thì lúc lâm chung thấy Phật A Di Đà phóng hào quang, thấy Phật thôi chứ không thấy Bồ Tát, thấy Phật A Di Đà phóng hào quang sắc vàng và tay nâng đài sen thất bảo cùng với thánh chúng đến trước mặt và hành giả ngồi lên hoa sen. Hoa sen búp lại rồi được theo nguyện lực mà về được vạn sanh. Cái này dễ không? Này quá dễ, cái này mà đừng nói là con không dám nữa, cái này là quá dễ luôn. Quý vị phải lên cái phẩm trên chút. Cho cái này là quá dễ, chắc chắn luôn. Mình làm được không? Được không quý vị? Sao yếu quá vậy? Được không? Chú Nguyên Trường dư sức, cho một tràng pháo tay thưa quý vị. Mình phải nói là mình dư sức. Còn quý vị mà giờ đang đây mà rụt rè làm sao tu? Trời đất ơi, quý vị mà rụt rè, quý vị sờ như vậy, mình nghe pháp đài thừa mà mình sanh tâm kinh sờ là không được. Mình phải bám vô đây dư sức. Cô thì nghĩ quý vị ở đây á, nếu mà tu như vậy là lên trên chút nữa chứ không phải ở đây. Mình cứ mạnh dạn. Giống như ngày xưa để cô chia sẻ cái chuyện này quý vị, lúc mà cô đi phỏng vấn 2 lần đó, họ đánh cô rớt. Cái lần thứ nhất, lần thứ hai rớt. Cái khi mà rớt thì cô gọi qua cái, họ thường là làm cái ngành là gọi là ngành trưởng trong cái coi vấn đề là tăng ni châu Á đó. Cái chức vụ của ngài là vậy. Cái ngài viết cho cô lá thơ nữa. Cái cô nói là thôi, dạ bạch hòa thượng, con 2 lần con rớt rồi. Thầy hỏi là họ sao mà rớt. Thì họ hỏi là bồ cô giỏi lắm sao mà ở bên đó mời cô hoài vậy. Thì hỏi con trả lời sao, nói giờ con nói giờ không, con không có giỏi. Nhưng mà con được mời cho con không giỏi. Thì họ thường mới nói mà người ta mà nghe như vậy là đánh rớt là phải rồi. Mình phải nói đúng, tôi giỏi cho nên họ mới mời tôi. À là vì mời qua thuyết pháp, đúng không? Thì mình là thuyết pháp được, nhưng mà cái người Việt Nam mình hay có dạy là cứ khiêm nhường. Ví dụ mình không nói hay chứ cô cũng được mời qua đây để đi nói chuyện, mà sao mình nói mình giờ không, tôi không có giỏi. Cho nên lần 2, lần 3 nó đều rớt. Thì lần sau họ cũng mời lại, tại vì cái nội dung cũng phải mời như vậy. Nhớ năm 2000 tăng đi qua ít hơn bây giờ. Thì lần thứ 3 lại là họ thường nói là cô phải nói đúng, tôi là người rất là giỏi. Thì họ cũng hỏi vậy. Hỏi cô là sao cô 2 lần rớt rồi mà lần thứ 3 còn đi phỏng vấn, bồ cô là cái người mà đặc biệt làm sao. Cái tôi nói đúng rồi, tôi là người đặc biệt. Cái cho đầu cái đi thôi. Nó thì thành tựu ra nhiều khi mình khiêm nhường quá đáng. Họ mời trong thư vậy mà mình lại không dám nói. Mình không nhìn là mình có khả năng đó. Thế nó rớt. Thì bây giờ quý vị đây, mình học để phát nguyện vạn sanh, cũng 5 giới, 48 giới, tu bát quan trai, cúng dường, tạo nhiều công đức, mà nghe hỏi được không thì làm thinh. Thì giống như câu thiền ngày xưa vậy đó. Thấy không? Quý vị dư sức mà quý vị lại không tự nhận mình. Cho nên đó là một cái. Và người Việt hay khiêm nhường. Nhưng mà khiêm nhường cũng không được. Cho nên mình học tới đây mình không có cần phải khiêm nhường. Mình phải đúng, mình sẽ được vạn sanh. Mình khiêm nhường với mọi người, nhưng mà mình phải biết mình là ai. Quý vị nhớ điều đó. Mình khiêm nhường đúng, mình không có tự cao. Mình ra mình tự cao thì người ta ghét. Nhưng mà ít nhất tôi biết tôi là ai và tôi đang ở đâu, đang làm gì. Tôi là mẹ chồng thì phải đối xử với con dâu. Tôi đang là con dâu thì tôi phải biết kính trọng mẹ chồng. Ví dụ vậy. Tôi đang là Phật tử thì tôi biết là tôi là người hộ trì Tam Bảo. Tôi đang là một người tu sĩ thì tôi phải biết thường cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sanh. Đó là một cái nhiệm vụ của mỗi con người. Ít nhất mình không tự hào mình hơn ai, nhưng mình biết mình là ai. Đủ rồi. Bây giờ quý vị tu như vậy, đang tu pháp môn Tịnh Độ, là mình biết mình đang ở cái phạm vi nào, đang hiện tại đây. Chứ không phải đợi sau khi lâm chung mới biết đâu. Bây giờ quý vị ngồi đây là mình đã biết được là mình đang phạm vi nào rồi. Mình làm được. Đức Phật nói mà. Mình có thể lên hoặc là mình có thể xuống. Từ mình cho không ai làm cho mình tăng thêm giá trị, mà cũng không ai chà đạp giá trị của mình. Có chăng người đời chỉ là gièm pha, chỉ là ganh tị, chứ thực ra họ không có làm cho mình. Họ chỉ làm cái tiếng tâm thôi, chứ thực sự họ không làm cho mình xấu đi. Đúng không thưa quý vị? Ví dụ như có những người mà bị những tiếng này tiếng kia, nhiều khi họ ghét hoặc là họ thương, đại khái là vậy. Nhưng mà bản thân người đó biết rằng họ như thế nào, họ tự biết họ. Nhiều khi á, mình ở trong gia đình rồi, nhiều khi ông chồng ông cũng nói oan mình lắm. Nhưng mà mình biết rằng mình không có điều đó, ít nhất mình rất là tự hào mình không có điều đó. Nhưng mà giả sử chồng rồi gia đình chồng hoặc là con cái nó đều hiểu mình, nó đều hiểu cái sai của mình. Nhưng ít nhất mình hiểu mình không sai, thì mình đủ hoan hỷ rồi, đúng không? Thành thử tu tập cũng vậy. Bây giờ là mình đang nói tới phẩm là trung phẩm trung sanh, và lúc lâm chung mình nói rồi. Bây giờ sau khi vạn sanh, sau khi về bên đó, thì mình cũng được ở trong cái ao đó 7 ngày và hoa sen mới nở. Và khi mình mở mắt, mình chắp tay, mình tán thán Đức Phật, mình nghe Pháp, mình nghe Pháp rồi thì mình mới chứng sơ quả thôi. Chứng sơ quả ở đây là quý vị biết là hồi nãy mình nói là chứng quả trên là chứng A-la-hán đó. A-la-hán là quả thứ tư mà mình chứng sơ quả thôi. Theo với cái giải thích đó, là sơ quả đó là thất lai, có nghĩa là phải trở lại, còn trở lại trần gian này 7 lần. Nhưng mà mình đã về đây rồi thì chắc chắn mình không trở lại. Nhưng mà cái phẩm vị, cái sự chứng quả của mình nó còn rất thấp. Tại vì sao? Sơ quả là thực ra những cái phiền não, những cái tật xấu thôi của mình nó còn chưa rụng hết. Chỉ có A-la-hán mới rụng sạch sành sanh. Còn sơ quả, nhị quả, tam quả như là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, An-hàm là ba cái phẩm vị này chưa sạch hết các lậu hoặc mà còn. Còn ít còn nhiều thì tùy theo cái quả vị mình chứng. Mà sơ quả thì chắc là còn quá nhiều. Cái thô mình hết, nhưng mà cái tế mình còn rất nhiều. Và mình tiếp tục tu và mình tiếp tục được sự hướng dẫn trực tiếp. Nhưng mà có một cái hay là mình về bên đó là mình được tu tập trực tiếp với những vị Phật và Bồ Tát hướng dẫn mình. Chứ không là phải như ở đây mình tội nghiệp quá. Cô cũng không được cái gì. Rồi quý vị cũng về, chúng ta với nhau ở đây là mình không có ai chứng cả. Cho nên mình học nó hơi lâu và cái thâm tín mình nghe nhau nó cũng còn ít còn cạn. Nhưng mà khi một vị Phật Bồ Tát nói với mình thì sao? Chắc chắn là mình nghe 100%. Ví dụ như cô nói đây thì quý vị, cô biết là quý vị ở dưới, ngồi dưới có thể là nghe cao nhất là 50 hoặc là 60. Nhưng mà khi mà mình đối với một vị Bồ Tát Phật thì sao? Mình nghe 100%. Cái đó là cái đương nhiên thôi nhé. Mình được tu trực tiếp với Phật và Bồ Tát. Mình qua nửa kiếp nữa mình mới chứng được A-la-hán. Rồi mình vẫn tiếp tục. Nếu mà tùy nguyện độ sanh tùy theo mình, ở đây không nói. Nếu mình ở bên đó mình muốn trở lại ta bà để hóa độ chúng sanh hay không là đó là tùy của mình. Nhưng mà mình được ở bên đó và mình tu luôn luôn. Mình không có phiền não, không ai làm mình phiền não. Và mình không có trở lại đây để mà đau khổ, để mà làm chồng, làm vợ, làm tôi, làm tớ. Mình sanh đất nước này, khi mình sanh đất nước kia, mình không biết làm con người, không biết trên quả địa cầu này mình sẽ sanh vào nơi nào. Lỡ khi chúng ta sanh vào Haiti thì sao quý vị? Khổ cực lắm. Một đất nước rất là nghèo mà lại khổ cực. Thì may mắn chúng ta là dù ở Việt Nam cũng không đến đổi, đúng không? Và mình được qua Mỹ nữa. thì lại càng phước báo. Nhưng mà nếu mà mình trở lại ta bà, mình biết mình sẽ sanh vào nơi đâu. Cho nên chắc ăn là mình qua bên đó. Và mình muốn trở lại đây là mình tùy theo nguyện, chứ không phải tùy theo nghiệp. Quý vị phải nhớ rằng là mình trở lại ta bà nó có hai, chứ không phải là ai cũng giống nhau. Có người trở lại đây là nguyện lực, có người trở lại đây là nghiệp lực. Thì mình muốn cái gì? Mình chọn cái nào? Mình chọn á, thì mình chọn nguyện lực. Nghiệp lực quý vị khỏi chọn, là nó trôi nổi là nó đi thôi chứ khỏi chọn. Hả? Mình không có làm chủ được, chỉ có nguyện lực mình mới làm chủ. Mà mình muốn nguyện lực thì mình cũng phải được về bên đó, ấn chứng xong mình trở về đây mới nguyện lực. Còn không mình lang thang chỗ nọ chỗ kia thì mình chỉ là nghiệp lực mà thôi. Bây giờ mình học tiếp theo là trung phẩm hạ sanh ha. Cái này nó đơn giản nữa đó thưa quý vị. Trung phẩm hạ sanh chỉ có hai cái tiêu chuẩn đơn giản là hiếu dưỡng với cha mẹ, hiếu dưỡng hết lòng với cha mẹ, và làm các việc nhân từ ở đời. Quý vị thấy không? Họ không có tu tập, không tu bát quan trai, không năm giới không gì hết. Nhưng mà chỉ có là hiếu dưỡng với cha mẹ và sống một người nhân từ giữa đời thôi. Đó, chưa nói thâm tín nhân quả, quý vị nghe cho kỹ, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà người này cũng biết hồi hướng vạn sanh. À, nhưng mà người này cũng biết hồi hướng tất cả những cái công đức đó vạn sanh, không đi chùa niệm Phật, không cúng dường, không tạo tượng, nhưng mà cũng hồi hướng. Hồi hướng tất cả những gì mình làm cho cha mẹ mình, và mình sống tốt với bà con, mình cũng được vạn sanh, nhưng mà với điều kiện mình cũng phải hồi hướng. Và lúc lâm chung, quý vị nghe cho kỹ, từ phẩm vị này mà trở lui là quý vị nghe cho kỹ những cái từ mà trong đây Đức Phật nói nha. Khi sắp lâm chung, may mắn được gặp thiền tri thức. Bây giờ tới đây là coi như hên xui rồi đó. Quý vị thấy không? Coi như là giống như mua vé số vậy đó. Khi mà đặt viên đá là chùa mình ít nhất là 30 người mua vé số, mà cho tới chùa làm xong không ai trúng hết. Có không? Thì tới đây là bắt đầu phẩm vị này là gọi là hên xui. Đó. Cho nên cái hên xui quý vị chắc ăn không? Đó, mua vé số. Có nhiều người tồi lắm quý vị, một ngày bỏ ra 5 đồng mà mua từ đó cho tới 3 năm trời đó. Thiết tha lắm. Để cho cúng cho cô xây chùa đó mà bây giờ chưa thấy trúng. Thì mình biết là hên xui, cầu may. Thì đây tới phẩm vị này là quý vị cầu may nè. Nhưng mà khi sắp lâm chung, may mắn được gặp thiền trí thức, được nghe các việc an vui của thế giới Đức Phật A-di-đà, và được nghe 48 lời nguyện của Ngài Pháp Tàng Tỳ Kheo. Là 48 lời nguyện mình hay sướng đó, là lúc Ngài A-di-đà chưa thành Phật A-di-đà, là Ngài còn là gì? Là gì? Ai mới nói hay quá vậy? Đúng rồi, Bồ Tát Pháp Tàng. Cái lời nguyện đó là của Bồ Tát Pháp Tàng. Mà quý vị thấy không, mình cuộc đời không có tu tập, không niệm Phật, khi lâm chung cái chuyện hy hữu mà gặp người nào mà tới dạng cho mình 48 lời nguyện, đúng không? Mà gặp người nào để mà dìu dắt mình niệm Phật, cái đó hơi khó đó nghe. Khó hơn trúng số nữa đó. Trúng số nó còn dễ hơn cái này đó, hơi khó đó. Nhưng mà nếu được thì cũng được vạn sanh. Hên xui nhé. Thì mình nghe xong 48 lời nguyện, mình nghe những người ca người về cõi cực lạc, ca người về nguyện lực của Phật A-di-đà, mà mình nghe xong rồi mình tắt thở, thì mình cũng được vạn sanh, cũng được về bên phàm thánh đồng cư độ. Nhưng mà cái này thì hơi hy hữu. Sau khi vạn sanh, qua 7 ngày thì được gặp Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, cho chưa thấy Phật ca nha. Và cũng được nghe Pháp, chứng quả Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn là gì? Hồi nãy mình mới nói đó. Tu Đà Hoàn là quả thứ mấy? Sơ quả. Tu Đà Hoàn là sơ quả thôi, cũng trực nhưng là sơ quả thôi. Nhưng mà qua một kiếp, hồi trên là nửa kiếp thì chứng A-la-hán, bây giờ qua một kiếp thì chứng A-la-hán. Rồi, cái đó là cũng hên xui, mà trở lại thì hơi lâu, tùy nguyện. Nhưng mà có một cái là không có bị nghiệp mà trở lại đây. Nếu mà cả đời không tu mà gặp thì cũng cái chuyện đó hơi khó. Rồi nữa, hồi nãy giờ mình nói bậc trung đúng không? Bậc trung thì sao? Không cần phải tu tập nhiều. Bậc trung á là cái trung phẩm mà thường sanh á, thì mình có nói tới vấn đề là tu trì giới, bát quan trai, năm giới. Hả? Cái phẩm trung á thì tu ngày cũng được, nhưng mà ít nhất là có tu. Chỉ có cái phẩm mà trung phẩm hạ sanh á là không tu ngày nào. gọi là hên xui. Bây giờ mình học qua hà phẩm thường sanh. Cái nhân tu quý vị này, tuy không phỉ báng đại thừa, nhưng gây rất nhiều tội lỗi, làm nhiều điều ác, ngu si mà không biết từ hộ thẹn, mà vẫn được vãng sanh, thấy mới hy hữu nè. Bởi vậy trong này nói là quý vị biết không, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán mới dám nói là phàm tội ngũ nghịch mà vẫn được sanh về cõi tịnh độ. Ngoài ra trong tam tạng giáo điển không có kinh nào nói hết, chỉ có bộ kinh này thôi. Bởi vậy nhiều khi mình học thì mình tin hay không đó là quyền của mình. Nhiều khi quý vị cứ đọc sách nhiều lang thang rồi nghe chuyện này, nhưng mà cô thấy trong đây cũng có nói là chỉ có kinh này mới dám nói cái điều đó. Thì bây giờ mình tới đây là không có phỉ báng đại thừa, tức là họ không có phỉ báng, nhưng mà gây ra rất là nhiều tội lỗi, làm những điều ác, ngu si mà cũng không biết từ hộ thẹn. Nhưng mà lúc lâm chung may mắn, nếu mà may mắn thì được gặp đại thiện tri thức nha, chứ mà gặp thiện tri thức bình thường cũng chưa chắc khai thì nổi những cái người này. Gặp phải đại thiện tri thức. Đại thiện tri thức là gì? Là ai? Gì Diệu An? Ai gọi là đại thiện tri thức? Quý thầy quý sư cô cũng được, mà quý bạn đạo cũng được, nhưng mà ít nhất người đó cũng phải hiểu giáo lý ha? Hiểu giáo lý và có cái sự tu tập, và ít nhất người đó họ cũng đã phát nguyện vạn sanh, và họ cũng thiết tha với chí nguyện đó, thì họ tới họ nói với cái hành giả mà sắp chết này, thì người đó mới được gọi là đại thiện tri thức. Còn ví dụ chúng ta cũng đi chùa rồi cũng nghe người ta chết tới thấy nằm đó, rồi mình cũng nói chị ơi ráng niệm Phật vãng sanh nghe, thì cái chuyện đó mình là tri thức thôi, nhưng không phải là đài tri thức. Hả? Cũng gặp duyên thôi mà phải gặp đài tri thức. Nói cho danh từ về 12 bộ kinh. Chà, lúc này cái người nào mà biết 12 bộ kinh? Không biết quý vị có thuộc lòng 12 bộ kinh. Danh thôi, cái tên của 12 bộ kinh, tức là 12 bộ kinh đại thừa đó, tên thôi đó. Mình có thuộc không? Thì mình là mới bậc trung của tri thức thôi, chứ chưa phải bậc đài ấy. Hình như là bác Nguyên Hà là nhớ 12 bộ kinh đó. Hôm nào trả một lần bác có nhớ thuộc đó. Đó thì mình phải được cái người đài thiền tri thức đó nói cho mình nghe cái danh từ của 12 bộ kinh. Và sau khi mình nghe được 12 bộ kinh rồi là mình sanh cái lòng hoan hỷ. Cái người mà không biết tu mà chuyên tào điều ác, mà khi nghe 12 bộ kinh mà hoan hỷ là cái chuyện nó hơi khó có. Nhưng mà nếu được thì cũng vẫn được vãng sanh. Và theo cái lời chỉ bảo của vị đại trí thức này, chắp tay và niệm danh hiệu Phật. Nhờ cái sự xưng danh hiệu đó, đó mà diệt trừ được nhiều kiếp tội lỗi trong cái đường sanh tử. Tức là mình được sự hướng dẫn của vị đại trí thức đó, và mình chắp tay lên và mình niệm Phật. Mà thưa quý vị, mình đau, mình gần yếu rồi, không biết mình có đủ niềm tin để mà niệm hay là không. Tại cả đời mình chưa đi, mình chưa biết nguyện lực như thế nào. Mà gần chết mà cái người nào tới mà nói cái chuyện tào lao chia đìa mà làm sao mà mình tin nổi đây, đúng không? Bình thường mình không có học, mình không biết, mình chờ tới đó thì chắc là mình khó khăn lắm, khó lắm. Lúc bấy giờ thì có là Hóa Phật và Hóa Bồ Tát Quan Âm và Hóa Bồ Tát Thế Chí. Tức là Ngài chỉ hóa hiện cái thân Ngài gọi là muôn trăm ức ngàn thân. Ngài chỉ hóa hiện thôi chứ đích thân Ngài không tới. Thì đó là những cái người hóa thân được Đức Phật cử tới. Và đến trước người đó, đứng trước cái người gần chết mà nói rằng: Này thiền nam tử. Nếu mà người nam thì hay là người nữ thì nói là thần này thiền nữ nhân. Nhà ngươi nhờ có xưng danh hiệu Phật, cho nên nhờ cái xưng danh hiệu đó mà diệt trừ được các cái tội chướng mà nhà ngươi đã làm trong kiếp này hoặc là trong các kiếp trước. Nhờ xưng danh hiệu lúc lâm chung, nhờ được sự hướng dẫn, nhờ nghe được 12 bộ kinh, nghe tên thôi nghe. Cho lúc này không phải ngồi mà giảng đâu, nghe tên thôi. Cho nên hôm nay ta đến rước người đi, tức là lâm chung đó, ta đến rước. Chứ không có phóng hào quang gì hết, không có gì hết, đi lùi thủi đó thôi. Thế. Nhưng mà ít nhất là có người dẫn đi, không bị lạc đường. Nghe và thấy xong thì người này sanh lòng hoan hỷ, tức thời màng chung liền cưỡi hoa sen và theo chư Phật chư Bồ Tát mà hóa thân đó, cũng được về bên ao báu. Sau khi vạn sanh trải qua 49 ngày thì hoa mới nở. Trong lúc mà hoa đương nở đó Đức Quán Thế Âm và Đức Đài Thế Chí phóng hào quang và tới trước mặt người đó, lúc mà hoa sen đang nở đó. Bây giờ mới giảng cho nghe cái lý thâm diệu của 12 bộ kinh. Quý vị nhớ chưa? Hồi nãy á, mình đang ở Ta Bà đó, là mình mới nghe cái tên thôi. Bây giờ tới đây, trải qua 49 ngày, là mình cũng được tụng kinh, cầu siêu, mình được là tiếp sức, hả? Mình tiếp lương thực đó. Và sau 49 ngày thì hoa sen nở ra, cái lúc mà đương nở ra thì hai vị Bồ Tát phóng hào quang và tới trước mặt nói cái nghĩa lý thâm diệu của 12 bộ kinh. Mà khi nghe rồi đó thì sanh cái tâm hoan hỷ và phát lòng vô thượng. Phát lòng thôi, chưa tu được nhưng mà lúc đó là phát lòng. Và trải qua 10 tiểu kiếp. Chà, 10 tiểu kiếp mới là thông hiểu đầy đủ các cái pháp và chứng nhập được sơ địa Bồ Tát. Tức là trải qua 10 tiểu kiếp. Vậy là vẫn ở trong cái phạm vị đây và tu tập hơi lâu ấy, trong cái chỗ phàm thánh động cư địa. Nhưng mà ở bên đó mình không có nhân duyên để mà tạo nghiệp xấu. Mình không có cái nhân duyên, mình không có lý do gì, mình không có chỗ để mình tạo nghiệp xấu. Mà mỗi ngày mình đều tạo nghiệp lành và nghiệp tốt thôi. Mình không có phải đi chợ, không có phải làm thức ăn cho chồng mình ăn chay, nhưng mà mình phải nấu mành. Mình không làm những chuyện đó, mình không có chỗ để làm. Và mình luôn luôn tự lo cho mình, tự tu tập cho mình là thôi, chứ không có chuyện gì hết. Rồi mình học tiếp là còn hai cái nữa thôi. Hà phẩm trung sanh. Rồi cái nhân tu người này á, quý vị nghe không có gì hết. Nghiệp chướng thì nặng nề, không những là không thọ giới, mà ai thọ giới mình cũng hủy báng cái người thọ giới. Và bác quan trai hay là cụ túc giới mình đều chê hết. Không thọ, không tùy hỷ người thọ, và là ngược lại mình còn chê bai người đó luôn. Và mình ăn cắp đồ của chùa. Chà, cái này hơi nè. Ăn cắp đồ của chùa, rồi ăn cắp đồ của tăng. Đó. Nghe tới đây mà mình nghe vạn sanh mình mới thấy là chứ. Đó, quý vị thấy không? Ăn cắp đồ của thường trù, ăn cắp đồ của tăng. Và có đi thuyết pháp á, thì không đúng chỗ, tức là thuyết pháp cầu danh. Quý vị biết ăn cắp là chỗ nào không? Ăn cắp là nhiều khi mình tu đó, mình người tu mà mình làm dùng quá, mình lấy của công mình làm của riêng, cũng là ăn cắp. Chứ không phải là quý vị tới lót lét gỡ cánh cửa ấy, hay là cái gì mới gọi lớn lao, mình làm dùng của tam bảo. Thì đều mình được liệt vào tội. Cho nên trong chùa đó, quý vị cũng thấy không? Nếu mà cái vật nào cúng cho tăng thì tăng dùng, cái nào cúng cho tam bảo thì tam bảo dùng. Mình có lạnh lồn á là mình cho ra một chút, chứ mình đừng có lấy vô một chút. Mà ví dụ mình cho ra một chút thì nó đỡ tội ra, hết có thêm phước mà không thêm thôi, nhưng mà mình lấy vô là mình mang tội. Cho nên trong chùa đó quý vị thấy vậy đó chứ, đâu ra đấy nó rõ ràng. Còn ai mà lầm lạnh thì cái đó tội dữ lắm. Cho đó là nó quy vô cái tội ăn cắp. Ví dụ như trong chùa, cô nào mà làm bể cái chén của tam bảo, dù cái chén 1 sen cũng phải mua về trả lại. Vì nhớ điều đó, cho nên quý sư cô nhà mình ai mà thị giả hầu Phật hương đăng mà làm cái gì bể là phải thưởng lại. Tại vì không ai bắt, không phải cô bắt, không phải trụ trì bắt, không phải thầy nào bắt, không phải Phật tử tới đền, không. Nhưng mà người đó tự biết giới luật và tự biết sờ rằng mình làm thâm thủng của thường trụ của tam bảo, cho nên từ đi mua về đền thôi. Còn tất cả quý vị mang tới đây rồi, cúng rồi là cái đó của tam bảo, chứ không phải là của cá nhân. Đó, thì cái của tam bảo, nếu mà ăn cắp của chị Thanh Quang thì nó không có tội gì lắm. Nhưng mà khi cái vật đó mà Thanh Quang tới đấy cúng rồi, mà cô hoặc là ai đó lấy cái vật đó đi thì tội nặng hơn là của cá nhân. Tại vì tam bảo là thập phương tam bảo, là thường trụ tam bảo. Ví dụ như bác Tâm Vượng, quý vị thấy không? Mấy cái khung này đó, bác mới đâu là cái khung để mà dừng lên Phật đó, mình đang của dược sư đó. Bác chưa đem tới chùa thì ở nhà là thuộc về của bác, mà tới đây nó thuộc về thường trù tam bảo, thập phương tam bảo. Cái của đây nó quý vô cùng, chứ không còn đơn giản nằm trong gara của mình nữa. Và nếu mà mình làm dùng cái đó, mình làm bể, mình làm mất, hoặc là mình lấy mình làm của riêng, thì cái đó mình rất là đắc tội. Cái tội này nó lớn hơn, nó lớn hơn với cái tội mà mình lấy của cá nhân. Cho nên trong đây sở dĩ mà nói cái tội đây là mình mà ăn cắp của thường trụ, mình ăn cắp của vật của tăng. Chà, nhưng mà ăn cắp rồi sao quý vị biết không? Không biết hổ thẹn nữa cả. Hoặc là làm bể mà cũng không biết sám hối, không biết mua lại, hoặc làm mất cũng vậy. Và cái người này cũng tạo những cái tội đáng lẽ ra là phải rơi vào địa ngục. Quý vị thấy nồi bao nhiêu đó là mình thấy vô địa ngục được chưa? Đủ để mà vô đó. Đủ để mà cửa địa ngục mở cho mình vô đó. Tội như vậy đó. Không quy y Tam Bảo, đời người ta quy y rồi phỉ báng. Không tu Bát Quan Trai, đời người ta đi rồi phỉ báng. Không đi xuất gia, đời người ta thọ sa di tức xoa tỳ kheo, rồi cũng sanh tâm phỉ báng. Lại làm dùng của Tam Bảo, làm dùng đồ của tăng ni. Đúng ra là người đó phải vô địa ngục. Đó, nhưng mà tới đây mình coi nha. Lúc mà gần lâm chung á, thì cái tướng địa ngục hiện ra. Lúc mà người này gần lâm chung á, là cái tướng địa ngục là gì? Đầu trâu mặt ngựa, bóng tối chứ không phải có ánh sáng nữa, bóng tối hù luôn. Mà trong bóng tối đó thì đầu trâu mặt ngựa, cho nên người sắp chết quý vị có nghe họ ú ớ không? Họ không có mỉm cười mà cái mặt của họ nó không bình thản, mà họ ú ớ vậy đó. Thì tướng địa ngục hiện ra, thậm chí họ còn rống, họ còn làm nhiều chuyện dữ lắm. Thì cái đó là tướng địa ngục hiện ra. Nhưng mà may mắn gặp được một vị đại trí thức. Gặp một vị đại trí thức á, thì họ nói cho vị này nghe cái thần lực, cái oai lực, cái hành nguyện của Đức Phật A-di-đà. Mình phải nói tới đó họ mới tin được ấy. Mà nghe mà nói cái thần lực, cái sự diệu dụng của công năng niệm Phật, cũng như nói cái hành nguyện tiếp rước của Ngài Di Đà, cái hành nguyện cũng như nói về cái cõi, về cực lạc cho cái người này nghe, và tán thán những cái công đức như là công đức giữ giới ấy, công đức thiền định, công đức trí huệ. Đó, nói lên cái hành nguyện của giải thoát. Đó, nói là những cái chuyện đó thì quý vị thấy mà nói được mà phải hiểu cơ. Khó lắm, thấy không? Nói được rồi, cái người nào hiểu mà nói cho mình nghe mà mình phải hiểu đó, thì mình mới được vãng sanh. Cái này thì càng khó hơn nữa, quá khó vô cùng. Mà khi mình nghe xong á, thì mình hoan hỷ á, thì mình mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Còn nghe không mình cũng tỉnh bơ thế. Thì không có dính dáng gì hết. Thì đó là mình nói về cái phẩm này. Cái phẩm gọi là hà phẩm trung sanh. Mà nếu mà được á, tức là nghe xong hoan hỷ, thì cũng lên đài sen và cũng được. Được về bên đó. Được về bên. Khi đó là cái tướng địa ngục. Tướng địa ngục là gì? Cái bóng tối về đầu trâu mặt ngựa nó biến tan dần đi. Nhớ mà phải sanh tâm hoan hỷ nha, thì bắt đầu ánh sáng và hóa Bồ Tát, hóa Thánh chúng hiện tới và rước mình đi. Đi về bên ao báu. Và sau khi mình về bên đó, trải qua 6 kiếp thì cái hoa sen nó mới nở. Ngồi trong búp sen vậy đó, 6 kiếp. Một kiếp là nhiều lắm nha, ngồi 6 kiếp. Thời Đức Quan Âm và Đức Thế Chí dùng pháp âm để mà an ủi, để mà khuyên lên, để mà giải thích những cái lý sâu xa của kinh Đại Thừa. Nếu mà qua đó mà nói là nói họ khó nghe, tức là phải dùng những cái lời an ủi, khuyến dụ và nói những cái thâm nghĩa của những kinh Đại Thừa cho họ nghe. Và họ để họ tiếp tục họ tu và họ ở bên đó thôi. Rồi khi mà họ nghe được, họ hiểu được, thì họ phát tâm vô thường Bồ Đề. Đó, cái chuyện mau hay là chậm là tùy cái sự tu tập của người đó bên cõi cực lạc. Quý vị nhớ là những phẩm này là không nói bao nhiêu trở lại đây ha. Và chỉ có tiếp tục tu thôi. Bây giờ cái phẩm cuối cùng, thấy không? Phẩm cuối cùng cũng được vãng sanh. Bây giờ mình coi cái tu nhân của cái quả vị này nha. luôn luôn làm những điều bất thiện, gây đủ mọi cái tội lỗi, như là ngủ nghịch chẳng hạn. Ôi, mình đọc tới đây là mình nghe mình sợ luôn, tại vì bao nhiêu kinh mà nói phạm tội ngủ nghịch là sao? Là đi thẳng vào địa ngục. Nhưng mà nói trong đây nói tội ngủ nghịch mà vẫn được sanh về cực lạc. Nhưng mà, cái chỗ nhưng mà đây nó mới là hy hữu đó. Nhưng mà, nếu mà con trúng số, con sẽ cúng cho chùa 1 triệu. Nhưng mà cái nhưng về cái nếu đó quý vị thấy có không? Nó bao nhiêu phần trăm? Dạ, nói cho có thôi, chứ khó lắm. Mình tạo nhiều cái tội như là tội ngụ nghịch thập ác và gây các nghiệp ác khắp trên nhân gian, và đúng ra là phải rơi vào địa ngục A Tỳ. Hồi nãy mình nói địa ngục, nhưng mà địa ngục A Tỳ là sao? Là địa ngục này nó dữ tợn lắm, hả? Thâm sâu lắm. Mình đọc trong kinh Địa Tạng mà biết cái địa ngục A Tỳ như thế nào. Lúc lâm chung cũng vậy. Nếu mà lúc lâm chung mà may mắn gặp được bậc đại trí thức nói cái pháp màu và bạo niệm danh hiệu Phật, nhưng mà do vì cái khổ não bức bách cho nên không thể niệm được. Khi mình gặp thiền trí thức nói pháp cho nghe và nói niệm Phật, nhưng mà họ cũng không niệm được. Họ không niệm được là vì sao? Bức bách là lúc nó bệnh đau quá, tâm hồn bức xúc quá, không có niệm được. Nhưng mà lại gặp những người thiền trí thức, họ niệm dùm cho. Chỉ có cái pháp môn Tịnh Độ mới là nó có những cái chuyện hy hữu như vậy đó. Những thiền trí thức họ hồ niệm dùm cho, và tiếng niệm Phật liên tục. Liên tục tức là không bao giờ ngưng nghỉ, khiến kẻ kia, cái người đó họ có thể hòa theo. Quý vị biết chữ hòa theo không? Tức là mình theo thôi, hoặc là mình nghĩ trong đầu, hoặc mình nghe, hoặc là miệng mình có thể niệm theo. Nhưng mà quý vị biết tưởng tượng khi mà mình mà mời được một cái ban hồ niệm như vậy, cho nên sau này mình học cái này rồi mình phải lập cái ban hồ niệm nha. Quý vị, chúng ta phải lập ban hồ niệm, tại vì ban hồ niệm rất là quan trọng. Lâu nay mình vẫn có, nhưng mà mình làm việc rất là lơi lai. Và cái ban hồ niệm này phải có thời khóa tu tập riêng để thêm năng lực, để khi mà mình tới hồ niệm người ta dễ vãng sanh. Chứ không phải lập ban hồ niệm cứ ở nhà ai chết thì tới đó niệm chết mạng quá. Cái lực của người hồ niệm rất là quan trọng. Quý vị thấy không, bao nhiêu cái phẩm vị dưới đây là toàn nhờ người hồ niệm mà vãng sanh. Thì bây giờ mình là phải phát tâm, phát nguyện, có cái lòng từ, mình giúp cho những người họ không từng đi chùa, họ không từng tu tập, họ đã lỡ tạo những cái nghiệp xấu. Thì mình phát nguyện lòng mình xin có duyên với tất cả mọi người để mình tới mình hồ niệm cho họ. Chứ khi mà cô mà thực sự mà ở đây mình nói thiệt quý vị, nhiều khi cũng buồn lắm. Có một người bàn đào mất mà gọi hết nộ phone, mà người thì con mắt đưa đón con mắt lắm tìm không ai coi, đủ thứ lý do, rồi cuối cùng mấy cô đi thôi. Quý vị tu mà chúng ta chưa có phát cái tâm đó thì làm sao mình phát những cái tâm khác được. Bây giờ mình phải phát một cái nguyện, mình phát một cái lòng là mình sẽ đem tiếng niệm Phật của mình để mà mình gia trì cho người kia được vãng sanh. Họ cứ về bến họ tu sao kệ họ, nhưng mà ít nhất mình đưa họ qua bờ sông, họ sẽ đi tiếp tục. Bên đó sẽ có những người khác rước, nhưng mà ít nhất khi đang ở bến mê thì mình là người đưa họ qua bến giác, còn qua bên đó đi tiếp tục. Tùy theo cái khả năng, tùy theo những vị Bồ Tát Phật ở bên đó, những bàn hữu bên đó, họ sẽ tiếp tục hướng dẫn. Nhưng mà ít nhất chúng ta đang ở cái cõi ta bà này, cái cõi khổ cực này, thì chúng ta phải làm một cái nguyện lực như vậy. Cho nên quý vị phải lập lại, và cái ban đó phải có người hướng dẫn, và ít nhất trong 1 tuần ban đó phải tập trung lại để mà niệm Phật một thời, thì có công năng được. Thế nhưng mình phải luyện nội công vậy á, chứ không phải mình ra tới đánh võ mà mình là không có biết gì hết đó, thì không được.
Cho nên mình phải có nội công, mình phải có nội lực, thì cái nguyện, cái tiếng niệm Phật của mình á, mình gửi tới người ta nó có cái nhiều năng hơn. Do cái người này bị bức bách mà không thể niệm được, nhưng mà những vị mà thiền trí thức hồ niệm là niệm dùm cho, mà niệm liên tục không khiến cái người kia có thể hòa theo Nếu hòa niệm theo mà đủ được 10 lần Nam Mô A Di Đà Phật, 10 lần nha, thì cũng được vãng sanh. Cũng không phải là khó lắm, cũng không phải là khó lắm đâu. Người mà hòa theo á, thì người đấy là những cái họ cũng có nguyện, cho nên những cái họ ít gặp những bậc tiền trí thức. Bây giờ mình phát quyền mình đi, nghe đó. Giống như hôm nay mà mời cô lên giảng này, cái mà cứ chủ nhật cô cứ lên ngồi đây, cứ ngồi đây thế nào cũng có người lên nghe. Biết rằng có người mỏi chân mỏi cẳng, mình ráng mà ngồi thôi kệ, mình cứ làm việc vậy đi. Thì mình cứ phát quyền lên đây nói, thế nào cũng có người nghe. Bây giờ quý vị cứ phát quyền làm ban một niệm, thế nào cũng có người mời mình. Và hôm nay mời mình thì mình lắng nghe để mình đi tới mình hồi niệm cho họ, cho mình đừng lắng nghe chuyện khác. Thường thường mình nghe chuyện khác thì mình để ý dữ lắm, là chuyện mà làm đời thì hơi mình hơi quên. Bây giờ mình tập ha, mình sẽ tập sau đó mình học chính cái phẩm này rồi đó, mình biết rõ chắc chắn như thế nào rồi đó, mình phải phát nguyện tu cho mình và tu cho người khác nữa. Và khi mà họ niệm theo được 10 lần thì họ nhờ họ niệm được 10 lần đó mà những cái tội lỗi của họ cũng được tiêu tan. Tại vì cái lúc mà lâm chung cái tâm của mình nó không bị chi phối, thưa quý vị. Bình thường mình niệm 10 niệm nhưng mình chi phối nhiều. Còn cái lúc mà cái người sắp lâm chung là cái tâm của họ không bị chi phối, cho nên cái 10 niệm của họ cũng có công năng rất là lớn. Tại vì tướng địa ngục hiện ra, khổ đau xiềng xích đầu trâu mặt ngựa mình đã thấy rồi. Ê, mình đã thấy rõ ràng rồi, nhưng mà bây giờ có một vị tới mà gỡ cho mình thôi. Ê, gỡ cho mình thôi, xoa dịu cái nỗi đau cho mình thôi, làm cho mình bớt sợ thôi, là lúc đó mình sẽ bám theo liền, đúng không? Và chính vì vậy cái tâm của họ lúc này á rất là chuyên nhất, rất là thiết tha, cho nên họ niệm được 10 niệm thì bao nhiêu cái tội chướng, cái nghiệp lực cũ họ được tiêu tan. Lúc mà mặc chung thì liền được thấy hoa sen vàng như vầng nhật nguyệt hiện ra trong nháy mắt, và trong khoảnh khắc cũng được sanh về cực lạc. Đó là cái người mà tận cùng tội lỗi cũng được sanh về nhá. Sau khi vãng sanh, nằm trong hoa sen đủ 12 đại kiếp mới nở, Đức Quán Thế Âm và Đức Đài Thế Chí nói cho nghe thật tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp vốn là gì? Vốn là không. Đúng rồi, cái thật tướng của các pháp vốn là không, và nó có bởi vì nó có nhân duyên mà nó có, và khi nó hết nhân duyên thì nó hoàn không hả? Đó, thì mình để cho hiểu, tại vì họ chưa từng nghe pháp, mà cái này rất là căn bản. Ở đây mình đã học cách đây mấy chục năm rồi nha, nhưng mà họ chưa bao giờ được vãng sanh hơi, nhưng mà chưa bao giờ học, cho nên về đây là cái pháp đầu tiên là nói với họ rằng các pháp đều do duyên sanh, để họ không bám víu nữa. Và khi nghe xong thì họ cũng hiểu và sanh cái tâm hoan hỷ và phát tâm vô thường bồ đề. Như vậy chúng ta đã học 3 bậc và 9 phẩm. Bây giờ mình tóm lại là 5 cái phẩm trước á, thì kết quả của sự tu hành hồi hướng mà được. Còn những cái phẩm sau á thì phải hên xui. À, thì giờ quý vị muốn là cái người hên xui hay là tu nhân để có quả? Đúng rồi, tu nhân để có quả. Bây giờ quý vị nào nhớ, mình phải là trung phẩm thường sanh, còn nếu mà không được thì trung phẩm trung sanh. Chứ trung phẩm hạ sanh là không có gì hết, quý vị dư sức cái đó là mình phát qua hết, tức là 3 phẩm dưới mình không quan tâm, tại vì mình không rơi vào đó, mình không có rơi vào ngũ nghịch. Mình là có quy y, có thọ giới, mình không rơi vào 4 phẩm cuối, mà mình ít nhất là mình gọi là at least cũng là trung phẩm trung sanh. Chứ hồi này ai nói con giáo mà không được, tệ nhất là mình trung phẩm trung sanh, và khá nữa thì mình trung phẩm thường sanh, đó là chắc ăn. Còn 3 bậc trên thì hơi khó, nhưng mà không phải không làm được. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cô chia sẻ trong 3 bậc 9 phẩm. Có lẽ là cũng không có được rốt ráo lắm, Bởi vì cái thời gian mình nói 1 tiếng 40 phút thôi mà mình phải nói 9 phẩm. Như trước đây dự định là mình sẽ nói 1 ngày 1 phẩm thôi. Nhưng mà thôi, cô nghĩ đời nó vô thường, mình chờ đợi chỉ cho lâu, nhưng bác mới hà được nôn lắm. Mấy bác nôn lắm, nôn phải hiểu cho hết, nắm cho chắc để biết rằng mình thập vị nào. Bây giờ mình tu tập bằng cách là quý vị phải dán những cái phẩm vị mà mình muốn đạt tới ở trên đầu giường của mình, trên bàn ăn bác không vượt đâu rồi, làm cho bác mới hà cái khung. Mình dán đó, tu nhân là như vậy, quà là như vậy. Sau khi trong lúc mình bạn sinh như vậy, mình trở làm được đó, nhờ bác trong vườn làm cho. Thì tại vì mình đang nói cái vấn đề mà vạn sinh, thành thử nãy giờ cô không nói gì ở đây tài hiện tại hết. Nhưng mà khi mình được quà như vậy thì nhanh như vậy chứ có gì nữa, đúng không? Thật ra là mình tu tập theo những cái tập vị đây đó thì sao? Hiện tại vạn sinh luôn, chứ không phải là sau khi lâm chung mới vạn sinh. Nhưng mà tại vì cô đang nói cái mục đích ở cái cõi cực lạc, giới thiệu với quý vị như trong kinh Vô Lượng Thọ và trong kinh A Di Đà, mình tóm lại để mình thưa quý vị, để nắm những quý vị không có thời gian để mà đọc hết. Chúng tôi là đọc được, hiểu được chút xíu thì chia sẻ với quý vị thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải tập tu, đừng có y là tu sĩ, là tỳ kheo hay là thức soa hay là sa di, ai cũng phải tu và ai cũng phải có nguyện lực và làm công đức là để mà hồi hướng, để mà gửi gắm tới bên đó ấy. Rồi A Di Đà Phật xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.